Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là nói nhiều tuyệt đối không phải là việc tốt. Hôm trước thì cũng có một bài là ưa thích nói nhiều, ưa thích thể hiện. Hôm nay bài này thì Hòa Thượng nói nhiều thì tuyệt đối không phải là việc tốt. Vì khi ta nói nhiều, ta rất dễ nói sai. Mà nói sai thì sẽ kết cái quan gia với người. Người nói thì vô tâm, mà người nghe thì sao? Người nghe thì hữu ý. Một người vô tâm nhưng mà một người hữu ý thì có chuyện rồi. Mình chỉ nói là cái chuyện nó chung chung thôi, nhưng mà họ nghe thì họ tưởng là mình đang soi mói họ. Vậy thì đã kết thành quan gia. Cho nên xét lại mình thấy sao tổ sư đại đức các bậc tu hành đều là ẩn tu, cứ tìm một nơi thanh vắng tịch tịnh. Không phải là các ngài sợ ô nhiễm, vì các ngài cũng đã có được một cái mức độ đối trị ô nhiễm này, nhưng mà các ngài vẫn muốn tìm một cái nơi thanh vắng. Hòa Thượng nói tôi phải giảng kinh thuyết pháp, Cho nên tôi phải dài đây mai đó. Chứ nếu không thì tôi cũng thích tìm một chỗ tịch tịnh, cất một cái âm tranh. Chúng ta thấy Hòa Thượng nhiều năm đã không quản tiền, không quản việc rồi, tam bất quản. Thế mà Ngài nói nếu như tôi không phải giảng kinh thuyết pháp thì tôi sẽ tìm một nơi tịch tịnh, cất cái âm tranh, trồng rau niệm Phật qua ngày. Đó là gì vậy? Chánh thị phi. Người xưa có câu là gì? Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết cái vọng niệm thì pháp thân ta hiển lộ. Ta niệm ít nói một câu chuyện, ta niệm nhiều một câu Phật thì làm gì có thời gian để cho ta vọng tưởng nó khởi. Không còn chỗ trống để nó khởi. Mà vọng tưởng không khởi thì sao? Tâm nó định. Mà tâm định thì trí tuệ nó bừng sáng. Cho nên nó là đánh chết vọng niệm, pháp thân ta hiển lộ. Tự tánh của mỗi chúng ta là thanh tịnh, nhưng mà nó bị vùi lấp rất sâu rồi, sâu lắm rồi. Nó vùi lấp ở trong cái vọng tưởng, cái phiền não. Và thường nói vọng tưởng nhiều, phiền não nhiều. Vọng tưởng nhiều rồi chấp trước nhiều rồi thì phiền não nhiều. Thì làm gì tâm mà tâm được thanh tịnh. Chúng ta càng lúc càng rời xa với tự tánh của chính mình. Cho nên người biết họ không thích. Không thích rồi là quen biết nhiều đâu. Người ta thì lại có nhiều người thì rất thích quen biết nhiều để tạo nhiều quan hệ. Chứ người có trí tuệ thì họ không thích. Rồi dần dần chúng ta sẽ có cái cảm giác đó. Sau này chúng ta sẽ tự cảm thấy chúng ta muốn tìm ở nơi tịch lặng để mà gọi là tâm được thanh tịnh ha. Ở giữa cái bồn, cái gọi là cái chỗ bồn hoa, phồn hoa đô thị đó, nhiều người thị phi đó, rồi mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là có một thời gian công phu rồi là bắt đầu chúng ta sẽ tự tìm ở nơi tịch lặng, không có thích gọi là qua lại với nhiều người. Chúng mà Hòa Thượng nói bình thường ta với người nói chuyện lời chưa nói ra miệng, chính mình có thể cảnh giác đến lời nói này có nên nói hay không. Lời nói này nói ra có lợi ích chúng sanh hay không, hay gây phiền não chúng sanh, hay nói ra sẽ gây thù chuốc oán, tạo cho cái người ta hiểu lầm. Và thường đặt câu hỏi chúng ta như vậy. Là khi nói ra chúng ta đã có tư duy, có quán xét trước khi nói hay không? Bởi vì người xưa dạy chúng ta đó, khi nói ra một việc gì là phải uống lưỡi ba lần. Người ta nghe vậy, người ta cũng uống lưỡi ba lần để nói. Thật ra là trước khi nói mình phải có sự kiểm soát, có sự quán xét xem lời nói này có lợi ích chúng sanh hay chăng, hay nói ra thì sẽ tạo cái sự thị phi, thà phải quấy, tốt xấu, sẽ làm cho người ta phiền não. Người có công phu chính là người biết kiểm soát, chứ không phải là người có công phu là một ngày niệm Phật ngàn giờ, một vài chục ngàn giờ tiếng gì đó câu hiệu Phật hiệu ngày mà lại 500-700 lại. Cái công phu chính là phải kiểm soát được khởi tâm động niệm của mình, chứ không phải để đến lúc mà khi ta nói ra ta gây phiền, gây họa rồi đó, lúc đó ta mới biết. Thì lúc đó phải đi, phải đi mà chữa lỗi thì quá mất thời gian. Nhưng mà chúng ta thì vậy, làm ra rồi, nói ra rồi thì bắt đầu mới cảm thấy mình sai, mới hối hận. Nhưng mà không phải hối một lần, vài lần, nhiều lần, cứ sai rồi hối hận, hối hận rồi lại sai, sai rồi lại hối hận, hối hận rồi lại sai. Cứ sai rồi sửa, sửa rồi sai rồi sửa rồi sai. Nó cứ mãi không biết bao nhiêu lần như vậy trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Chưa nói là quá khứ, trong ngay trong hiện tại thôi. Nhưng mà cũng tốt rồi, cũng tốt chứ không phải là không tốt. Biết sai để mà sửa cũng đã là giác ngộ rồi. Người xưa đã nói mà, nhân phi thánh hiền, mạc năng vô quá. Người không phải thánh hiền thì ai mà không lỗi. Nhưng mà lỗi, có lỗi rồi mà biết sửa thì có gì tốt bằng. Nhưng mà quan trọng là ở cái mức độ cảnh giác sửa lỗi, nó phải kịp thời, chứ đừng để nó xảy ra quá lâu rồi mà vẫn chưa biết để phản tỉnh để sửa, thì cái đó thì quá tệ rồi. Cho nên công phu là chính là ở chỗ này, chứ không phải công phu ở chỗ tụng kinh bái sám. Tụng kinh bái sám nó chỉ là một phần hỗ trợ để kiểm soát tâm thôi. Nhưng có người lại cứ nghĩ rằng mình có công phu bái sám là được rồi, còn những tập khí phiền não thì lại không bỏ. Có người nói con không có xấu, con chỉ có cái tật nói nhiều với thù dai à, nói nhiều với thù dai, không có tật xấu mà chỉ có nói nhiều với thù dai. Hai thứ đó thì nó đủ hết rồi còn gì nữa. À, không có xấu lắm. Nói nhiều mà nói, trong cái giọng ngữ có bốn cái: nói dối, nó lửa đôi chiều, nó lời hung ác và nó lời thiêu dệt. À, mà nói nhiều thì nó phạm hết bốn cái thứ này rồi. À, thì tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp báo rồi. Mà nó không có xấu lắm. Có cái hài kịch đó nói: tôi ngoài cái thù dai với bổn sẻn ra là cái gì cũng tốt. À, ngoài cái thù dai với bổn sẻn ra là cái gì cũng tốt. Người mà bổn sẻn với thù dai ra mà là có cái gì tốt đó. Mình có năng lực quán chiếu những việc gì lợi ích cho chúng sanh thì những lời này nên nói, còn những việc gì mà không lợi ích cho chúng sanh thì những lời này không nên nói. Đó là sự phản tỉnh cao độ của người, của người có công phu. Còn chúng sanh như chúng ta thì gần như là hành sự theo cảm tính, thích nói thì nói, ưa thích mà nói là một việc, sân si mà nói lại là một việc. Có những người không phải vì sân si mà nói, nhưng mà ưa thích, người ta gọi là tập khí đó. Thích nói. Còn người sân si mà nói thì nó đã kết thành nghiệp rồi. Từ sân xuất phát từ tham sân si. Cho nên người xưa khuyên ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Chỉ nói những lời nói có thật sự có ích, nói những lời nói thật sự lợi ích được chúng sanh, còn không thì không nói. Nếu chúng ta nghĩ, ta thấy, ta xét lại, mà mỗi lần ta mở miệng ra là ta tạo thị phi, thì tốt nhất là ta tránh cái cơ hội mà tiếp xúc đi. Cái đó là mình tự mình phải giữ cái an toàn cho chính mình. Những năm trước đây tôi đi khắp nơi, thì đi một thời gian là tiếp xúc nhiều người, nói nhiều, thì bắt đầu mình thấy mình khác liền. Thì lâu lâu trở về ở yên ở trong thất một vài tháng, thì bắt đầu mình thấy nó mọi thứ nó định tĩnh lại. Chư Phật Bồ Tát trên kinh thường nói: nhất định không có không có hí luận. Cái gì gọi là hí luận? Những lời nói của mình mà đối với chúng sanh chẳng có lợi ích gì. Đàm quyền thuyết diệu, nói nó những cái nói mà người ta không hiểu, hay là nói một cách nói ta đùa cợt, chiêu đùa, trước đây có một số người ở chung quanh tôi mở miệng ra là nói đùa, tôi cũng cảnh giác, tôi đã nói nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng mà họ vẫn nói đùa với nhau. Rồi mình ở gần họ tự nhiên mình cũng tập nhiễm, từ lúc nào mình cũng lại nói. Cho nên mình nhìn, mình thấy việc mà nói không có lợi cho chúng sanh nó thuộc về hí luận. Việc này thì chúng ta phạm phải rất nhiều. Chỉ cần dụng 3, dụng 7 thì chúng ta thấy ở bên ngoài đó, cứ 5-7 người thì mình thấy không biết ai nghe nữa, mà thấy toàn là những người nói. Người nào cũng tranh thủ nói, không có người nghe. Cho nên cái công phu chính là giữa chung quanh mọi người mà ta chỉ ngồi lắng nghe, thì người đó mới thật là có sự, có tu dưỡng, có công phu đấy. Chứ không phải là nói nhiều, nói cho nó để mình gọi là nói cho hay á, thì chưa phải. Giữa 5-7 người họ nói mà mình ngồi mình lắng nghe. Phật Bồ Tát không có hí luận. Cho nên lời nói của Phật Bồ Tát rất ít. Đây là việc mà chúng ta phải nên học tập. Ta phải nhớ một điều là ít nói những điều không ít. Không nói những điều mà không có ích. Chứ còn những điều mà có ích cho chúng sanh, lợi lạc cho nhiều người, thì ta phải tích cực mà nói. Chứ nếu mà chúng ta những việc mà lợi ích cho chúng sanh, mình biết chắc rằng mình nói ra mà bao nhiêu người được lợi ích thì chúng ta phải nói. Như hôm qua tôi nghe quận chính nấu nước trà, nấu nước gừng xả cho đội chống dịch, thì tôi đã thông báo cho toàn hệ thống, bảo Minh Tuệ phải báo toàn hệ thống, mọi nơi đều phải làm việc, nên làm việc đó. Mình nấu nước gừng xả mà đường phèn, chanh hay tắc, mình vô chai mình cứ báo cho phường, người ta đến người ta nhận thôi. Tôi gọi cho Minh Tuệ xong rồi tôi gọi về miền Tây, bảo Hành Quang cũng phải cấp tốc mà làm. Tại vì Vĩnh Long gần nhà anh Quang, đối diện cái trường đảng cũng có làm một cái khu cách ly. Thì mình ở nhà mình cứ nấu nước rồi mình gửi vô cho y bác sĩ người ta uống. Thì đó, những cái việc cần làm là phải, mình thấy nó lợi ích thì mình phải cấp tốc mình làm. Và thường nói nhiều tuyệt đối không phải là một việc tốt. Vì sao vậy? Ngôn đa tắc thất, có nghĩa là lời nói nhiều ắt sẽ có sai lầm. Chúng ta thử quán chiếu lại xem, trong đời sống của chúng ta rõ ràng là lời nói nhiều thì chắc chắn sẽ có sai lầm. Mà đã có sai lầm thì không thể tránh khỏi được. Được tạo, gọi là không tránh khỏi đã tạo nghiệp, tạo cái khẩu nghiệp. Hữu ý, vô ý, có nghĩa là trong vô hình đó, chúng ta nói ra những lời sai. Chúng ta không biết chúng ta đã đắc tội với người. Vậy thì ta tự rước quả đến cho mình. Mà tại mình không biết tại sao mình gặp nhiều cái việc xui xẻo quá. Mình gặp nhiều những việc không may mắn, mình không biết tại sao. Thật ra trong thường ngày, trong cái vô tình chúng ta đã đắc tội với người. Cho nên cái câu mà đa ngôn tắc thất, bốn chữ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Lời nói nhiều ắt sẽ có sai lầm. Chính mình không hề hay biết mình đã làm cho người ta khó chịu, mà là mình đã đắc tội với người rồi mà chính mình không hề hay biết. Bà thử nói, bạn thử nói xem như vậy có oan uổng hay không. Tự nhiên mà đi trong một cái vô tình mà tạo cái khẩu nghiệp để rồi rước họa vào thân. Và thử nói, như vậy có oan uổng hay không? Khẩu vi họa phước chi môn. Miệng là cái cửa của họa phước. Ta cứ mong cầu, cứ ngày ngày cứ mong cầu không có tiêu tội nghiệp, không có bị những quan gia trái chủ quấy rối. Nhưng mà mình thì lại ngày ngày mình kết thêm quan gia. Và thật nói thế này, ngày nay có mấy người hiểu được cái việc này. Thật ra trong một cái vô tình, không có cố ý, trước đây tôi cũng đã nhiều lần phạm phải như vậy. Tôi thấy con họ dạy con cái kiểu không đúng, mình lại trực tiếp phê bình. Mình nghĩ rằng quá thân rồi, mình coi như anh em trong nhà rồi, Cho nên mình nói thẳng, góp ý thẳng. Không ngờ người ta quán mình, quán thật luôn đó. Mình thì hết lòng hết dạ, còn người ta thì người ta nghĩ khác. Người ta cảm thấy như bị xúc phạm, tự ái và cắt đứt coi như là qua lại. Mình không hiểu tại sao. Thì có lần họ nói, mấy đứa nhỏ thì đâu có chuyện gì đáng đâu mà thầy phải lại phê bình, thầy phải nói nó có nghĩa là nó hơi nghiêm trọng. Tại vì họ chưa thấy nó nghiêm trọng, vì họ giàu mà, có tiền. Đi đâu họ cũng để cho con họ chọn lựa, ở khách sạn hay ở resort, quán ăn thì nhìn cái món nào đắt tiền nhất chọn đó, mà chọn rồi mà không thích bỏ chọn món khác cũng phải là đắt tiền nhất. Hỏi trước mặt mình thì mình không nói sao được. Nhưng mà đã kết thành quan gia. Họ không mang ân mà họ trở lại quán. Thì từ chỗ đó mình mới cảm thấy là đôi khi việc tốt nhưng mà nó không phải, chưa phải lúc, cũng không nên đâu. Và thầy nói từ xưa đến nay có rất nhiều những tai họa từ đâu mà ra vậy? Đều là ở trong lời nói của chúng ta mà kết thành những tai họa. Ngôn giả vô tâm, thính giả hữu ý. Người nói thì vô tâm, nhưng mà người nghe thì là có ý. Họ suy diễn ra. Họ nghĩ rằng là mình đang bới móc họ, đang nói xấu họ. Mà thật ra trong tâm mình không có vậy, nhưng mà họ nghĩ vậy. Vậy thì đã kết thành quan gia rồi. Người nghe họ đem cái ý nghĩa mà của bạn nói đó, họ hiểu sai. Vậy thì là gì? Đã biến thành quan gia, biến thành đối đầu và biến thành cù hận, hận thù đó. Vậy thì làm sao tránh khỏi? Làm sao tránh khỏi mà gọi là quan quan tương báo này? Cho nên lời nói là cái cửa của hòa phước, phải hết sức cẩn thận. Không thể không đặc biệt chú ý. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, ba nghiệp thì kinh Vô Thường Thọ đã khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Cái đầu tiên là phải giữ khẩu nghiệp. Cái cái khẩu nghiệp đưa lên trước tiên. Ngày ngày khẩu nghiệp dễ phạm. Trong nhà lời qua chiến lại thì đã phạm rồi. Ra chợ mua đồ cũng đã phạm rồi. Cho nên từ sáng đến chiều mình sự tư duy xem, một ngày từ sớm đến chiều cái khẩu nghiệp của mình đã phạm phải bao nhiêu lần? Phạm rất nhiều lần. Cho nên tốt nhất là ta tìm cả nơi gọi là nơi tịch tỉnh. Không có việc gì cần thiết thì ta ở nơi tĩnh lặng để mà tư duy lời giáo huấn của Phật, tư duy lời giáo huấn của Thánh Hiền. Nghe kinh, nghe pháp, hung đúc thêm cái hạnh nguyện của Phật Bồ Tát, hạnh nguyện của Thánh Hiền. Chứ còn ta gần chúng đông người thì chắc chắn là không tránh khỏi thị phi. Ngày xưa đó hòa thượng nói có hai vị tu hành trên núi. Thì có một người được mời xuống núi để mà giảng kinh thuyết pháp. Thì cứ xuống núi giảng kinh thuyết pháp, giao lưu qua lại nhiều người. Rồi sự cúng dường càng lúc càng nhiều. Làm cho cái vị đó mất đi tâm thanh tịnh. Khi trở về núi thì cái vị bị gì? Bị cái vị sư huynh kia nói rất là nặng. Nói là có một người đã bị mất đi cái đạo tâm rồi. Đó. Nói một chuyện một hồi thì cái vị đó hỏi: ủa huynh đang nói ai vậy? Thì cái vị đó: tôi nói ông đó chứ nói ai. Mà còn không biết là mà nói mình mà nó hỏi huynh nói ai vậy. Tôi nói ông đó. Ở trên núi thì sống thanh, gọi là thanh tịnh, an nhàn, gọi là vô tư vô cầu, đời sống tiện nghi. Những đời sống nó không có những cái tiện nghi cần thiết, không cần thiết những cái tiện nghi mà như ở dưới, ở chốn thành thì rất đơn giản. Nhưng mà xuống thành thiện thời gian rồi thì sao? Quen cái lối tiện nghi của thành thiện, khi trở về núi thấy cái gì nó cũng không thuận tiện hết. Cái gì nó cũng không quen. Tại chỗ đó có phải là mất đi không? Mất đi tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu hành phải nhìn tổ sư đại đức, nhìn những bậc tu hành chứng đạo là đa phần là tìm ở về nơi tịch tịnh hết. Có nghĩa là tìm về chốn gia lan nhã, a lan nhã là chốn tịch tịnh, không có bồn qua đô thị. Đời sống càng hòa mình với thiên nhiên càng tốt chuyện đấy. Mấy người xưa dạy mình gì? Bổn nhân chư ngật bổn địa. Có nghĩa là người ở nơi nào thì ăn thực phẩm ở nơi đó thì người đó sẽ không bệnh. Có nghĩa là mình ở chỗ nào mình ăn rau ăn những cái thứ mà nó sinh trưởng ở nơi mình ở đó, thì sẽ không có bệnh. Tôi thấy cái lời nói đó ngày xưa tôi không có tin, không có, không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi thể hội được, thấy rất là hay. Cái ngày nào cứ cách một ngày ra hái một nắm lá khoai, luộc, cắt một mớ lá ngò, lá quế, lấy cái nước làm canh, để chút giấm, chút đường là có một tô canh. Không có gì mà nó ngon bằng, gọi là giải nhiệt. Cho nên là đúng là người ở nơi nào ăn uống những cái mà nó sinh trưởng ở nơi đó thì rất là khỏe mạnh. Trong cái đĩa mà Phật Pháp Vấn Đáp mà Ban Phiên Dịch Tịnh Không Phổ Ngữ mới đưa lên gần đây đó, 7 đĩa đó, một tập 7 đĩa đó, lúc mà thầy Trần phỏng vấn hòa thượng thì hòa thượng nói nên về sống ở thôn quê tốt hơn. À, thầy Trần mới hỏi hòa thượng ơi, bây giờ đã ở thành phố rồi thì sao? Hòa thượng nói thì phải tìm cách về quê. À, đúng là bây giờ thấy các vị thấy tôi không biết tại sao mà tôi có phước đến mức độ này, tôi không hiểu nữa. À, bây giờ chung quanh thì thôi, nó rau thì thôi, bắt đầu là đúng lứa nè. Mấy ngày nay bắt đầu đúng lứa rau rồi nè. Thủy canh, khí canh, thổ canh, bắt đầu là nó đang coi như là cần phải thu hoạch rồi đấy. Nhưng bây giờ đâu có gửi đi đâu được đâu. Thì cho nhà đối diện, nhà hàng xóm cho lên gần gần chứ không gửi đi xa được. Nghiêng cái gọi là rau lá khoai thôi nha, thì bây giờ thu hoạch chắc cũng vài chục ký. À, cuộc sống như vậy thì nó đúng là ngày ngày nó tăng trưởng cái đạo tâm. Còn nếu mình sống giữa vùng qua đô thì cứ danh lợi tiền tài thì chắc chắn đạo tâm mình nó không còn. Cái câu mà hòa thượng dạy tích tài tán đạo, tiền tài vật chất mình sống ở trong cái, mình cứ chìm ở trong cái tiền tài vật chất, mình sống ở trong cái sự tiện nghi thì đạo tâm mình cũng không còn, chứ đừng có nói. Cứ gặp khó gặp khổ là chúng ta sao? Gặp không tiện nghi, gặp khó một chút là chúng ta không chịu được. Cho nên tôi bây giờ ở đây mà nếu 6 tháng không cần ra ngoài cũng không sao. Càng lúc mình có được cái cơ hội để mình trưởng dưỡng cái đạo, cái tâm của mình, mình xa lìa những cái chốn thị phi, thì mình mới nuôi dưỡng, nuôi lớn được cái tâm thanh tịnh của mình. Mà chúng ta đã biết rồi, tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Tâm ô nhiễm thì làm sao tương ứng được với cõi tịnh? Có nhiều người tổ chức đạo tràng, đi hộ niệm đầu này đầu nọ, nhưng cuối cùng tâm của họ luôn ở trong cái trạng thái loạn động. Đến lúc khi chính mình bệnh khổ, những cái hiện tượng mà gọi là dự báo bệnh khổ mình sắp chết, thì lúc đó là bó tay bó chân và vô cùng hoảng hốt. Vấn đề này rất nhiều người không nghĩ đến. Mình biết rõ rằng có người sanh ra là phải có sanh, lão, bệnh, tử. Mình biết thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng chưa bao giờ đến, sẽ không bao giờ đến. Và có đến hả? Chắc nó còn lâu lắm. Cứ trong đầu mình cứ nghĩ rằng nó lâu lắm hay thôi. Chứ không biết được rằng coi chừng chút xíu nữa nó đến. Đến bất cứ lúc nào. Cho nên mới gọi là vô thường chứ. Nhà Phật chúng ta nói rất nhiều đến vô thường. Con người là vô thường, cõi nước là vô thường, mọi thứ đều nằm ở trong cái trạng thái vô thường. Nhưng chúng ta thì thấy cái gì nó cũng thường hết, không phải các vị không đâu, mà bản thân tôi cũng vậy, hiểu rất rõ đó. Nhưng mà khi đợi đi đụng chuyện rồi, phải phiền não một lúc mới tỉnh ra. Chứ đâu phải dễ đâu. Phải phiền não một lúc mới tỉnh ra. Mà nếu mà phiền não một lúc mới tỉnh ra, thì ngay cái lúc đó mà gọi là sanh tử thì sao? Hả? Ngay lúc đó mà thân chung ấm rời đi, thì lúc đó phải làm sao? Thì đọa lạc chứ làm sao? Cho nên Hòa Thượng nhắc, có người ta hàng ngày rất khẩn trương nhiều việc, việc gì cũng thấy nó rất là quan trọng, nhưng mà việc vô cùng quan trọng mà không hề chú ý đến. Hả? Cái việc quan trọng, rất là quan trọng mà không hề chú ý đến. Đó chính là chúng ta ngày ngày đang xích gần đến nấm mộ. Cái khoảng cách đó nó càng ngày nó càng ngắn đi rồi, mà chúng ta không thấy. Cứ ngày ngày cứ thị phi, phải quấy tốt xấu, hơn thua thành bại, được mất, mà cứ chìm ở trong cái phải quấy tốt xấu, được thành, gọi là thành và bại, tốt và xấu đó, thì làm gì mà giữ được cái tâm thanh tịnh? Người xưa đã nói rồi, người sống ở đời đâu phải là tất cả đều được như ý đâu. Mà việc không như ý nó đã chiếm mất 2/3, đúng không? Việc không như ý là rất nhiều, mà việc như ý thì sao? Rất ít. Thì khi ta gặp việc không như ý thì sao? Thì phiền não. Mà phiền não ngay cái lúc, ngay cái lúc mà sanh tử cận kề thì cực kỳ là nguy hiểm. Cho dù là công phu nhiều năm, có tu tập nhiều năm, vẫn đọa lạc như thường. Ta phải nhớ, phải thật rõ cái điều này. Nói mình tu hành nhiều năm rồi, ăn chay cũng nhiều năm rồi. À. Nhưng mà ngay giờ lâm chung đó mà vẫn còn rối ren, vẫn còn phiền não, vẫn còn chấp trước. À. Thì như ngài Lý Minh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Cho nên chúng ta ta nói cái chữ tu hành chính là ở chỗ của sự phản tịnh. Ngày ngày phải kiểm soát. Tu hành chính là ngày ngày, từng giờ, từng phút, từng giây phải kiểm soát. Xem cái khởi tâm động niệm của mình. Những cái tập khí nào mà nó vượt trội thì phải mà, phải lo mà đối trị. Thích nói nhiều, thích thể hiện thì gần như là ai cũng phạm. Cho nên hôm nay chúng ta học bài mà Hòa Thượng nói, nói nhiều tuyệt đối không phải là một việc tốt. Nhưng mà phải nhớ là không nói những điều mà nó không lợi ích. Nói, không nói những điều hí luận, những việc mà nó không có lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà nếu những việc mà chân thật có lợi ích cho chúng sanh thì ta phải tích cực, ta phải kịp thời, đúng lúc để mà nói. Như từ lâu tôi nói với mọi người, cái việc mà thúc đẩy giáo dục nhân cách đạo đức, khơi dậy cái tâm hiếu cho chúng sanh là cần thiết. Thì phải gắn mà tích cực. Nhiều năm qua chúng ta đã làm được khơi dậy tâm hiếu rồi. Năm nay là dự định sẽ làm những cái buổi lễ tri ân cha mẹ xong rồi, ta đã làm được rất tốt rồi, thì dự định sẽ làm một cái buổi lễ tri ân các vị thầy. Mình phải nêu cao cái tinh thần hiếu kính. Nhưng không biết bao giờ để chúng ta có thể làm được cái việc đó. Cho nên chúng ta thấy, đâu phải việc tốt muốn làm được đâu. Bây giờ việc tốt muốn làm nhưng mà không làm được. Tình hình dịch bệnh thế này làm sao làm? Làm sao mà tụ tập đông người được? Chứ đúng ra là năm rồi chúng ta đã mong là mình sẽ tổ chức một buổi lễ gọi là khơi dậy cái tâm hiếu và tâm kính, tổ chức một buổi lễ 20 tháng 11 cho nó ngay trung tâm hội nghị quốc gia để đánh thức cái lòng kính trọng đối với những vị thầy, những người đã có công dạy bảo mình. Nhưng bây giờ chúng ta năm trước không làm được, năm nay thì chắc cũng là không làm được. Cho nên bao giờ mà nếu mà hết dịch bệnh thì chúng ta sẽ làm ngay. Cho nên mình nhớ rằng nói nhiều là không nói những điều mà nó không có lợi ích để kết thành quan gia thì không nên nói. Chứ mà nói nhiều mà nói những cái điều mà để lợi ích cho người ta, lợi ích cho chúng sanh thì chúng ta phải nói. Điều này Hòa Thượng cũng nói mà. Nhắc nhở một lần, người ta không nghe mình nói hai lần. Nói hai lần người ta không nghe mình nói ba lần. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nếu mà nói mà người ta đuổi người ta không cho nói nữa thì thôi. Lời này là chính vật là thật đó. Đến lúc nào mà người ta đuổi người ta không cho nói nữa thì thôi. Chứ không phải là nó không nói nhiều là không nói nha. Không hí luận, không nói những điều không có lợi ích. Chứ những điều mà chân thật có lợi ích thì phải tận tâm tận lực mà nói. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.